Vì sao những người mà họ tu theo chánh pháp như là tổ sư Minh Đăng Quang rồi là Đức Quỳnh Giáo Chủ rồi bây giờ là tới nhà Minh Tuệ đó, rồi cả những cái thầy mà đi theo đoàn Minh Tuệ đó, họ đều giữ giới với lại họ tu tập rất là tinh tấn, rồi họ đem lại lợi lộc cho chúng sanh nhiều đến nhiều đứa mà rằng họ gặp nhiều chứng nạn dữ rồi thầy. Mà tổ sư Minh Đăng Quang thì Giáo Chủ là dạng như là mất tích luôn á, người ta nói là vắng bóng luôn á, cũng không xác định được là các ngài đã viên tịch hay là các ngài như thế nào á. Thì cái này là thầy giải thích cho con rõ được không ạ?
Dạ, A Di Đà Phật, cái này chúng ta sẽ nói bây giờ nói theo hai phương diện nha. Đó. Thứ nhất là phương diện về Phật giáo, tức là mình nói về phương diện Phật giáo trước. Về những người tu hành á, tại sao có nạn thì cô mà coi trong kinh á, thời Đức Phật thôi, thiếu gì những người tỳ kheo bị chết vì những cái nạn như vậy. À, nếu những người tu bị chết như này, đầy quá trời người thì bị ngoại đạo đánh chết, người bị cướp đánh chết. À, có người thì có bên ni, có người ni chúng cũng bị cưỡng hiếp chết cũng có, nếu mà kiểu khó coi trong kinh lục đều có hết, cho nên thời nào cũng có những người bị như vậy. Và vì vậy khi mà có những cái nạn đó, khi người ta trình lên Phật tại sao có như vậy, Đức Phật đều nói ra nguyên nhân quá khứ, tức là nhân quả của mình. Vì vậy hiểu không ạ? Nó có nằm trong nhân quả hết á, mình cũng có cái nhân mình tạo trong đời quá khứ cho nên mình bị cái quả đời hiện đại. À, vì vậy không thể tránh được cái ngày một quyền liên đó mà nó cũng bị ngoại đạo đánh chết chứ hả? Thì đấy là cũng là đánh đến chết, hoặc là tôn giả Kali là gì đó đúng không, chứng quả là hán rồi mà bị vẫn bị cô kia thê sát thủ giết rồi vùi trong đống rơm á, có vậy không? À, tới là và thậm chí những bậc Bích Chi Phật vân vân cũng bị chết rất nhiều 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 lắm. Nói chung tại mình không có cái túc mạng thông, mình không có cái quá khứ thông á, về sao quá khứ á, cho nên là mình không biết, mà mình nghĩ là nó oan ức đúng không ạ? Đó, nhưng mà thật ra là không oan ức đâu, tất cả nó có nhân nhân đời trước hết. Nếu quý vị hết nợ chúng sanh rồi, quý tới đời này cỡ gì cỡ, người ta cố giết năm bằng bảy việc, cái giết lên giết xuống cũng không giết được quý vị, hiểu không? À, và tại sao quý vị biết không? Tại vì nếu mà quý vị hiểu là mỗi người tu hành á, có chư thần hộ pháp bảo vệ, tại sao mình vẫn bị giết vậy? Tại vì thứ nhất là những người không giữ giới thì bị giết thì không nói rồi, không có chư thần bảo vệ thì không nói, nhưng mà cái người tu thật sự vẫn có. Nhưng mà tại sao? Tại vì họ vẫn phải tuân theo quy luật nhân quả, chư thần biết người đó phải theo nhân quả để cho họ trả quả. Và chúng ta là người học Phật á, thì chúng ta cũng không có lo lắng về chuyện đó. Thì những người chết á, trong kinh như thấy những cái tình huống mình sau khi chết rồi, mà chết trong khi đường tu hành như vừa rồi, có ngài gì đó, có thầy gì đó, cái sư gì đó mà mình bị đột quỵ chết đó hả? Thì nếu mà chúng ta nói nhìn thế gian á, thì chúng ta thấy ui thôi quá, mới đi có mấy ngày chết mất tiêu. Nhưng mà quý vị nói nếu mà nhìn theo Phật pháp á, thì đấy là một cái phước rất lớn trong đời. Tại vì sao? Bởi vì đến lúc cuối đời không đi nó cũng chết rồi, tại vì cái số mạng nó hết rồi, đi hay không đi ở nhà rồi cũng tông xong lên rồi cũng đột quỵ cũng chết à, đúng không? Nhưng cái chết ở đời cuối đời là đi ra ngoài tu được một cái gieo cái hành lành cuối cùng trong đời rồi gây cái nhân đó mà chết, thì đời sau chắc chắn sẽ tốt. Đúng không quý vị nhớ không? Cái câu chuyện Dũng Quân ở trong câu chuyện kinh Xuất Gia không? Quý vị nhớ không? Công đức Xuất Gia đó. Đó, tu có ông ngài A Nan tới năn nỉ đi xuất gia, bởi vì Đức Phật quán cái vị đó là Dũng Quân nó chỉ còn 7 ngày nữa chết à. Nói cái thôi để tôi đi, tôi muốn hưởng hưởng ngu dục quá, xưa đậu để tôi hưởng 6 ngày, còn ngày cuối cùng là tôi đi xuất gia. À, rồi còn ngày cuối cùng tới xuất gia thôi, giữ giới tinh tấn một ngày một đêm chết. Vì Đức Phật đã thọ ký trước là chết mà, có né ra đâu được đâu. À, thế ngày ai nói thì có thể sai, A-la-hán nói còn cũng có thể sai, nhưng mà tại vì A-la-hán cũng chưa có thể thấy hoàn toàn chính xác nó có những cái sự chuyển biến của bất tri nghiệp, tức là như ngày một liên á là có mấy lần bị hố vì vì bất tri nghiệp á. À, đó, tức là nó bị hố luôn, tức là đoán như vậy nhưng cuối cùng nó không phải như vậy, tại vì cái nó giữa chừng nó biến lại, cho nên là ngày một quyền liên vẫn bị hố. Nhưng mà ngài hối, thật ra ngài cũng biết á, nhưng mà tại vì ngài nói theo cái hiện trạng đó thôi, chứ ngài không nói là nếu mà 7 ngày sau chứ như có điều kiện đó, tức là cái vùng đất đó nó hạn hán quá, mà bị nó hạn hán quá cho nên là bắt đầu người ta cầu mưa rồi không được, cái đi tới đó cái thấy ngài một quyền liên thần thông đó, dữ lắm, cho nên là hỏi ngài một quyền liên là có phải 7 ngày sau tới ngày đó có mưa hay không, thì ngài một quyền liên nó có mưa đó. Đến khi đấy ngài cái mọi người sướng quá kìa, nó hạn rồi bây giờ mưa là cái đầu dê giống, ngài một quyền liên thần thông đệ nhất của Đức Phật mà, cho nên là lúc đó gieo giống rồi đã là tới ngày đó mưa, mưa thế nào vài hạt mưa rớt xuống cuối cùng khô chết hết. Mới chửi đệ tử Sa môn Cù Đàm vọng ngữ, tại sao nó mưa làm cho chúng tôi chết hết cây cỏ nè, chết hết giống hạt giống rồi khô hết. Em người ta truyền lại Đức Phật mới nói ngài một quyền liên không phải nói nó không sai, không sai mưa, nhưng mà nếu họ hỏi mưa lớn hay mưa nhỏ thì ngài sẽ nói là mưa mưa mấy hạt thôi, ngài quên quan sát rằng họ hỏi cái đó để làm gì. Lẽ ra Đức Phật nói lẽ ra một quyền liên phải quan sát rằng cái câu hỏi của họ để làm gì, là để họ gieo trồng thì mình mới nói với họ mưa nhưng mà mưa nhỏ thôi, đừng có gieo trồng. Ngài cục một quyền liên thật thà quá chỉ trả lời như vậy thôi, cho nên là vô tình người ta chửi quý hiệu mà à, ngài cục một quyền liên bị mấy mấy cái hố đó, mấy bị mấy trận á, cho nên sau này ngài Đức Phật mới hạn chế cái đừng dùng thần thông rồi vậy, là tại vì cũng bị mấy cái hố như vậy, tức là mình nói như vậy thì người ta theo mình là đúng, là có như vậy, mà cuối cùng cái sự kiện đó nó không phải hoàn toàn rồi, đoán con trai hay con gái nữa đó, ngài quyền liên cũng bị dính một cái nạn là đoán con trai hay con gái nữa. Tức là đoán đoán như vậy, nhưng mà cuối cùng đó người ta hỏi là trong bụng tôi á, đang mang á, bụng bụng vợ tôi mang là con trai hay con gái, thì ngài Bụt Liên nói con trai đó. Thì đang mang mà đang mang thì con trai, mà cuối cùng sinh ra con gái, người ta chửi quá trời. Là ngài Bụt Liên giọng ngữ nói thì người ta bạch lên Phật, bạch Đức Phật nói mà một Bụt Liên nói đúng, tại vì lúc đó là con trai, nhưng cái đứa nhỏ này cái nghiệp của nó không hề nghi bàn, nó xoay chuyển thế nào nó biến lại thành con gái, cho nên khi nó ra đời nó trở thành con gái. Vì vậy ngài một quyền liên quên quan sát rằng người ta hỏi như vậy với cái tâm gì, người ta mong đợi con trai thì mình nói là đứa trong bụng nó đang là con trai nhưng mà sau này sinh ra con gái, hoặc là nói là sau này nó sinh ra con gái thì không có vấn đề, ngài nói cái hiện tại thôi, ngài quên nói cái kết quả. Ngài Bụt Liên bị hố mấy lần á, bây giờ thần thông đệ nhất thì đúng rồi, nhưng lại cái trí tuệ, cho nên Đức Phật mới nói là phải có cái trí quan sát nữa, chứ không phải là cứ mình cứ như vậy thôi. Tức là các vị A-la-hán á, các ngài có cái phần chưa viên mãn là chỗ đó, quý vị hiểu mà, tức là cái ngài chỉ thì thấy thế nói thế thôi, chứ cái ngài không có quan sát là tiếp theo là nó thế nào nên như thế nào, thì cái đó cái trí của phải cái trí cao hơn à, cho nên là mỗi ngày mình có một cái thì chuyên bản viên mãn. Bây giờ mình trở lại nha, để vậy thì cái việc mà những vị tu hành đời nay đặc biệt thời mạt pháp nghiệp của chúng sanh nặng à, cho nên là nhiều nạn là đương nhiên. Còn tại sao cái ngài, về mình nói về cái lĩnh vực trong cái điều kiện nào thì xã hội nào cũng vậy, bây giờ quý vị qua Bồ Đề Đạo Tràng á, nên ở Ấn Độ đó ngay là ngày Đức Đạt La Đạt Ma đó, quý vị cái lực lượng cận vệ đó, bảo vệ đó, phải bảo vệ từ xa, tại vì Bồ Đề Đạo Tràng đã bị đánh bom 2 lần rồi, quý vị nhớ tại sao bị đánh bom, là tại bên Hồi giáo họ đâu có thích Phật giáo đâu, họ sẵn sàng cảm tử vô phá Phật giáo là được rồi. Đó thì cũng vậy đó, chúng ta những người như ngài Minh Đăng Quang hay ngài gì vân vân thì bên này phe kia gì đó vân vân, hồi xưa thì người ta rất sợ những người có ảnh hưởng lớn nó sẽ quy tụ nhân dân, quy tụ càng đông đó, thì họ sẽ không điều khiển được cái hướng của mình, quý vị hiểu mà, vì vậy người ta sẽ tìm cách bên này hay bên kia bên phe nào không biết, nhưng mà họ sẽ thủ tiêu rồi cứ đổ qua đổ lại, không biết bây giờ đổ phe nào. Thì Tiên Trang nó mấy cái chuyện đó Tiên Trang cũng có nghe kể thôi, chứ là Tiên Trang đâu có chứng kiến đâu đều biết, như những người Đức Hình Phú Sổ đó là bị giết như thế nào thì nghe có nghe kể, rồi ngài Minh Đăng Quang như thế nào cũng có nghe kể, nhưng mà đấy là mình nghe kể thôi, mình đâu có thấy đâu, mình biết được cái đó rồi bây giờ đổ qua bên này đổ bên kia có biết đúng hay không. Nhưng mà chắc chắn có, thật là quý vị dễ hiểu lắm. Không phải chỉ mấy ngày đó đâu, trời người nữa nhiều lắm. Và hồi xưa không có mạng nên là không biết. À, chỉ có những người nổi tiếng mới mới biết thôi. À, còn bây giờ thì do cái mạng cho nên cả thế giới ai mà chết một cái là cả thế giới người ta biết. Nên là ngài Minh Tuệ nhờ vậy có thể không có bị chưa bị hại. À, không biết sau này thế nào, nhưng mà nếu như ngài Minh Tuệ bị hại thì cũng không có lạ gì, tại vì quá nhiều người có nhiều phái, nhiều phe, nhiều kiểu họ muốn hại, quý vị hiểu mà, đó chắc chắn không thể thách, không thể. Ví dụ như quý vị thấy các chùa, một số chùa họ mất hết tín đồ, không ghét vậy cái chùa đó, cái phe đó vẫn là một phe, rồi cái phe khác nữa, vân vân, đủ cái kiểu, như là nhiều phe lắm, nó đụng tới đủ các lĩnh vực, rồi chính trị nữa. Chính trị thì bên này đổ cho bên kia nữa, không giết một người xong bên này giết rồi đổ cho bên kia đổ cho bên này, để có cái cớ để gọi là lôi dục quần chúng kéo về phe mình. Ví dụ như giết cái người đó mình giết, nhưng mà mình đi 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 đổ cho cái phe kia để cho dân nó tức lên, nó theo phe mình đó, có kiểu kiểu vậy phải không? Nó cũng có trò đó nữa, cái đó là cái thủ những cái thủ đoạn chính trị vân vân thì nó nhiều lắm. À, người ta có rồi, mình cũng chả biết phe nào, nên là những người nổi tiếng thường rớt vào những cái nạn đó là đương nhiên bị rơi vào tầm ngắm. À, tầm ngắm của nhiều người ta sẽ mượn cái người đó để tạo những hiệu ứng đám đông, tạo những hiệu ứng để tiêu cực, để mà làm một cái gì đó đó, thì cái đó là vì vậy cho nên đất nước nào họ cũng sợ. À, phải nói đất nước nào họ cũng sợ, sợ những người nổi tiếng là vậy. À, thì tất nhiên là ở những người nổi tiếng ở, tại vì cái cách mỗi cái đất nước nó khác nhau, nhưng mà quý vị nếu mà ví dụ như quý vị qua các nước nước phương Tây ấy, thì bây giờ nó cái chế độ nó khác, cái chế độ nó khác, nên những người nổi tiếng nó cũng bình thường, chả có gì đó. Nó không có còn ảnh hưởng một, còn các nước mà cái chế độ nó khác thì lại cái những người nổi tiếng nó có sức ảnh hưởng nó quá lớn, vì vậy nó dễ bị thế lực này thế lực kia lợi dụng để dùng cái đó để tạo ra. Ví dụ như bây giờ quý vị thấy người ta đưa lên giả thiết đó, là sẽ có những lực lượng nào đó sẽ giết ngài Minh Tuệ để mà rồi bắt đầu đổ cho bên này để mà kéo lòng dân phản lên, rồi bên kia thì người đó cái đổ cho bên kia đó, hai bên đổ qua đổ lại chẳng biết bên nào. Nhưng mà nếu mà chúng ta quan sát chúng ta sẽ biết bên nào, đúng không ạ? À, thì thời nào đó mình cứ mình nếu mình tỉnh táo mình quan sát mình biết. Nhưng mà có nhiều cái chuyện nó trời ơi đất hở lắm, nên cái đó là đương nhiên. Nên nhiều khi á mình nói tôn giáo nó không có liên quan đến chính trị, nhưng thực tế đó quý vị thấy tất cả những cái mâu thuẫn về đất nước, các đất nước này cái nước kia, quy cho cùng cũng là do phần nhiều do tôn giáo, quý vị thấy không ạ? Iran rồi đó, Iraq rồi mấy cái nước Ả Rập đó, mấy nước đó thì mấy nước phương Tây nó ghét, tại sao? Theo Hồi giáo, đúng chưa? Hồi giáo thì ăn đồ đi khủng bố, đúng không? Đó, thế là tôn giáo đó chơi đâu. Chính vì vậy cứ cái cuộc trong cuộc chiến chính trị, thông thường mình nói chính trị thực tế nó có ngầm nằm trong tôn giáo. Vì vậy các đất nước hồi xưa, như tại sao người ta biết vận dụng các tôn giáo để trở thành quốc giáo, là để họ lãnh đạo được đất nước một cách dễ dàng. Thời nào hồi xưa là đã là như thế rồi. À, tại sao có những cái thời Đường, Tống, Nguyên, Minh Thanh thì mấy cái thời của Trung Quốc á, tại sao Phật giáo nó trở thành quốc giáo của họ, như nhà thời nhà Thanh chẳng hạn? Tại vì họ dùng Phật giáo thì họ sẽ cai trị nhân dân được. À, đó thì quý vị sẽ hiểu như vậy. Tại vì nếu nhân dân đều theo Phật giáo hết thì dễ nói, dễ nghe hơn, và theo cái cùng một cái dòng tư tưởng thì dễ nghe hơn. Chẳng hạn như quý vị thấy lấy Tổ sư Đạt Ma thời nhà Đường đó, mà ngài khi ngày qua Tổ sư Đạt Ma ngày qua mà Trung Quốc đó, để mà ngài truyền đạo đó, ngài quý vị thấy ngài bị 6 lần ám sát, 6 lần ám sát, 6 lần mà không chết. Vì sao không chết? Tất nhiên chúng ta phải nói là ngài, thứ nhất ngài chứng quả, thứ hai ngài không có nghiệp đó, cho nên 6 lần ám sát ngài đều không chết. Mà tại sao mà ám sát mà tổ sư mình nghe ồ sao kỳ, thầy tổ sư thiền tông mà rồi ngài ám sát? Bởi vì cái pháp ngài truyền á quý vị, nó trái với cái tinh thần, cái pháp phổ rộng Phật giáo thời ấy. Pháp của ngài là thiền tông đốn ngộ, Và thẳng còn cái thời đó là Phật giáo gì? Phật giáo Tịnh Độ nhiều, Phật giáo nào là học hạ phái thì là chủ yếu. Ngài đưa một cái pháp nó khác cho các cái giống kia, nó không chịu. À, mà tất nhiên những người bậc tu như chẳng hạn mà cỡ cỡ đắc đạo thì các ngài không đang tu mà các ngài đã biết, nhưng mà cái chúng mà phàm phu á, cái chúng phàm phu á là nó ghét, nó kêu cái này tà này, ông thầy đâu mà Bồ Đề Đạt Ma nghe nói tổ sư tưởng độ qua gì, nó thấy cái giả quá, không có mang kinh sách gì hết, người thì đi giống như ăn xin, nó ghét cho nên nó tìm cách nó giết, và nó bỏ thuốc độc rồi nó làm gì nó quá trời, à, cuối cùng chẳng có chết được. Ở cùng ngài cũng chỉ độ một người thôi. Và thật ra nói cuối cùng á, trong có một đoạn nói là cuối cùng nó cũng giết ngài, giết ngài rồi đem chôn. Thì chôn qua đồng hồ cái người ta thấy ngài quẩy cái một chiếc giày đi ở ngoài Tân Cương, cái hỏi thằng ngài đi đâu vậy, ngài nó đi, đi rồi về Thiên Trúc. Em mới gọi ủi chết rồi mà, à, sau này về nó chết rồi mà, giết chết thì dùi chôn đó rồi mà, mới đào ra thấy có mỗi chiếc giày, đó là ngài không bị giết chết, hiểu không quý vị? Cái công án đó là sách tôi biết á, nhưng mà nó giấu giấu mấy cái đoạn đó là giấu bị giết chết, ngài nói thị tịch, có sách ra chưa vậy, có sách thì nói ngài thị tịch, không biết cái nào đúng, nhưng mà cũng có sách là nói là à, ngài bị giết chết. Cho nên đấy là chúng ta thấy là cái những cái bậc bậc đó mà ra đời còn bị vậy, người phàm phu sao không bị. Đức thờ Đức Phật cũng vậy, bao nhiêu quý vị này phe kia à, đấy chỉ có Phật không giết được thôi. Phật là cho người như vua A Xà Thế đó, cho người kết nên Đề Bà Đạt Đa sai biết bao nhiêu người vô giết Phật có giết được đâu, rồi thả voi dữ cũng có giết được đâu, tại vì Phật không, không bất khả xâm phạm thôi, còn lại phàm phu là vẫn bị A La Hán vẫn bị giết mà, Bích Địa Phật vẫn bị giết mà. Đó, A Di Đà Phật.